Montreal ngày 4 tháng 6 năm 1980, Phổ Ái kỳ 23. Địa cầu thay đổi nơi nơi động, chuyển qua tâm linh tự tiên tầm, thanh trực khai vòng sinh tự triển, khải thông trí tuệ đạt chân không. Chân không sáng suốt tiến vòng, tâm linh đón nhận quy tầm chiến cơ, chẳng còn vọng động ước mơ, tự khai tự triển hợp giờ cảm giao, hòa đồng muôn sắc muôn màu, quy nguyên muôn mối đạp tàu về quê, cảnh đời tạm sống chan chê, sinh trụ hoại diệt chẳng mê làm gì, thanh bình phấn lặng một khi, chân tâm ngộ pháp tiên duy đời đời, chẳng còn loạn động xa rờ, hư không đại định đạt nơi quy hồn, sông trong sáng suốt ôn tột, nơi nào cũng tiếng cũng dồn trí tâm, ly trời siêu diệu thẩm thâm, chả không buông bỏ chân tâm của họ. Thế gian mê muội chẳng tồn, theo lối học hỏi tạo cồn cảm giao, tu thờ thức giác hiểu cao, bước vào thanh tịnh trước sau dung hòa, thực hành chân giải thật thà, quy hòa hiếu thảo quỷ ma chẳng còn. Địa cầu thay đổi nơi nơi động, con địa cầu, cái địa cầu mà chúng ta đang trú ngụ hiện tại đây bắt đầu thay đổi. Hàng ngày nơi nơi điều động, quốc gia nào trên thế giới cũng là động, tâm linh của con người cũng động, biên chuyển thay đổi. Một, theo dõi vật chất; hai, hướng về tâm linh tiên triển thì luôn luôn là động. Chuyển qua tâm linh tự tiên tầm, tạo những cuộc thay đổi. Giải nghiệp có, thọ nghiệp có, rồi tâm linh tự tiên tầm, tự mình sống trong cảnh lặn hụt ở thế gian và tự tiên và tự tầm, tự khai ra thôi. Thanh trực khai vọng sinh tự hiện triển, thanh và trực khai vọng phải chuyển luôn luôn, không có được thanh cũng chuyển mà trực cũng phải chuyển luôn, chuyển lúc đó nó khai vọng sinh tự tiến, lúc đó nó mới còn sống là còn, tự phát triển còn, tự phấn đấu khai thông trí tuệ đạt chân không. Vì đi tới cái sự tự tiến rồi thì khai thông trí tuệ đạt chân không, đi tới cái sự không không lập chanh mà tiên hoa, không còn vá víu nơi vật chất nữa. Bây giờ hiện tại chúng ta thấy rõ vật chất đang thi đua, đang tiến triển có một chút thôi, nhưng mà chuyển động cả càn khôn vũ trụ. Tâm phần tâm linh nhiều khi bị áp bởi vật chất, vật chất thì tiến triển mà tâm linh thì thụt lùi. Vì tại sao chạy theo vật chất, chạy theo tiền của, động ra sự giết chóc mờ ám, làm cho tâm trạng tối tâm không lối thoát. Rồi nó chuyển động luôn luôn các nơi đều chuyển và làm cho tâm linh càng ngày càng được phát triển sau cơn đau khổ. Chúng ta thấy rõ cả thế giới đều chấn động, đòi hỏi đủ thứ, có vật chất thì đòi hỏi vật chất, còn người hiểu tâm linh thì càng cố gắng tu để tiên triển phát triển trở về cội cội. Chân không sáng suốt triển vọng, tâm linh đón nhận quy tập thiên cơ. Chân không thì luôn luôn lúc nào nó cũng sáng suốt, sự tinh chân và giữ sự không động không tham lam thì nó đi tới sáng suốt triển vọng, nó cứ lên mãi lên mãi. Tâm linh đón nhận quy tập thiên cơ, lúc đó tâm linh đón nhận chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hữu và biết đó là bài học và biết đường lối của bề trên an bài để dẫn tiến tâm linh quốc đi đi tới đây, bên giác. Cho nên người mà tu ý thức được là chúng ta đến đây học hỏi trong chu trình tiến hóa, thì người đó luôn luôn chấp nhận bất cứ ở hoàn cảnh nào đều nằm trong mức tiến, bất cứ giờ phút nào cũng ở trong tiên trình hành hương rõ rệt, chẳng còn vọng động ước mơ, tự khai tự triển hợp giờ cảm giao, không còn vọng động, không còn sự ước mơ ảo ảnh nữa, tự khai tự triển hợp giờ cảm giao, tự khai tự phát triển hợp cái thì giờ cảm giao, từ hư không chuyển hóa xuống và từ ở dưới này mình đi lên kịp thời. Qua đầm muôn sắc muôn màu, quy nguyên một môi mà đáp tỏ về quê. Đó, chúng ta thiền trong càng ngày càng giác càng mở thì nó hòa đồng muôn sắc muôn màu, mình thấy tất cả đều có một mà thôi, hư không là chánh đáng, nhưng mà nó biến chuyển thành muôn sắc muôn màu, quy nguyên một mối mà đã tạo về quê. Lúc đó chúng ta chỉ giữ hư không có một mối thôi, thì chúng ta có thể nhờ thanh điển đó trợ tiến để chúng ta về quê xưa trong cổ nguồn cội. Cảnh đời tạm sống chan chê, sanh trụ hoại diệt chẳng mê lạnh. Cảnh đời tạm sống chan chê, mọi người chúng ta thấy rõ rồi. Trong cái định luật sanh lão bệnh tử, mọi người không có từ chối được. Thấy cảnh tạm chưa, đâu cầu xin gì cũng phải rời khỏi ra đi. Sanh trụ hoại diệt chẳng mê lạnh. Có sanh trụ rồi hoại diệt hư càng ngày càng hư, càng tiêu diệt hơn. Chẳng mê làm gì, không còn mê và không còn ca tụng cái việc đó để làm gì nữa. Chúng ta quên nó đi rồi chúng ta mới trở về tâm linh sáng suốt, trở về cảnh đời đời, thấy chúng ta đang học và đang tiến rõ ràng. Nhờ cảnh đau khổ này chúng ta mới có tiến qua, mượn đời mới đi qua đạo rõ ràng. Cho nên chúng ta luôn luôn tu trong đời đạo và thương yêu cảm mến để học hỏi và tiến qua. Thanh bình phản lặng một khi, chân tâm ngộ pháp và tiến duy đà đờ. Thanh bình phản lặng một khi, chúng ta tu một ngày nào đó tâm chúng ta nó thanh bình phản lặng rồi, chỉ cái chân tâm ngộ pháp tiến duy đà đờ, lúc đó chúng ta mới thấy cái chân tâm của chúng chính chúng ta. Họ nào giờ cứ dụng tâm mà không biết chân tâm ở đâu, chỉ thanh điển hòa đồng càng không vũ trụ mới thấy rõ chân tâm, lúc đó mới ngộ pháp tiến duy đà đờ. Lúc đó chúng ta cứ giữ cái diện mối đó, đi tới liên tu bất tận và đi tới mãi mãi, chẳng còn loạn động xa rời. Hư không đại định đặt nơi quy hồn, không còn loạn động xa rời nữa, không còn bày ra những chuyện sắc rối cho chính mình, không còn sân si, không còn chấp, không còn mê nữa. Chấp mê đều là loạn động. Mình tiến về hư không đại định thì đạt nơi quy hồn, tiến thẳng về cái hư không đại định thì đạt nơi quy hồn. Hỏi chứ bây giờ tôi đang lộn xộn hoàn cảnh như thế này, vợ con về mà làm sao, chừng nào tôi mới đi tới đại định? Nếu tôi chịu học, nếu tôi chịu học ở trong hoàn cảnh này, tôi chấp nhận, tôi học bài và tôi trả bài, tôi thấy rõ tôi là bất diệt, tôi có phần hồn thiếu sáng suốt mà thôi, tôi mới rơi vào trong điểm này, trong hoàn cảnh này để học. Tôi sáng tôi học, tôi sáng tôi chấp nhận, tôi mới thấy tôi tiến. Mà tôi tiến tới đâu? Tiến tới hư không rồi tôi mới buông bỏ tất cả những nghiệp chướng tại thế, do khẩu nghiệp, do ý nghiệp của tôi tạo ra. Bây giờ tôi dẹp hết, lấy cái thanh tịnh làm đích, thì tôi mới phối hợp hòa cảm với hư không đại định. Đó, tôi mới đạt tới nơi quy hồn, trở về quê xứ chúng cũ được. Sống trong sáng suốt ôn tồn, nơi nào cũng tiếng cũng dọc trí tâm. Chúng ta sống trong sự sáng suốt ôn tồn hòa nhã tiến triển, nơi nào cũng tiếng cũng dọc trí tâm. Nơi nào chúng ta thấy sống một cách nào cũng là sự tinh vi của trời đất sắp đặt, chứ không có một con người nào có thể sắp đặt được sự tinh vi mật bẻo đó để cho chúng ta học rồi chúng ta tiến. Ở chỗ nào chúng ta cũng nhờ cái hoàn cảnh đó mà dồn trí tâm để thăng tiến. Lý trời siêu diệu thẩm thâm, chả không buông bỏ chân tâm của hồn. Lý trời siêu diệu thẩm thâm, khi mà các bạn ngồi thanh tịnh rồi, các bạn thấy muôn loài vạn vật đều sanh bởi trời tạo hóa, của đấng tạo hóa, thì các bạn càng tìm thấy thì càng hiểu rõ sự siêu diệu thẳm thâm trong bạn. Chính bạn có một khối óc tinh vi để sống, bạn có một giây phút thanh tịnh để cảm ơn trời đất. Rồi càng phát triển nữa thì càng mới thấy, các bạn mới thấy rõ sự siêu diệu thẳm thâm trong trí óc của các bạn, nó phát triển vô cùng trong không bị giới hạn bởi tiếng nói, bởi mắt thấy, bởi tai nghe, bởi mũi ngửi, không bị giới hạn. Nhưng mà ý chí của các bạn cứ tìm mãi trong thanh tịnh thì các bạn thấy sự siêu diệu thẳm thâm rõ ràng, cha không buông bỏ chân tâm của hồn. Đó, bề trên đâu có bỏ cái hồn và cái chân tâm của hồn, sự sáng suốt của hồn được phát khởi và tìm hiểu sự đời đời thì bề trên không bao giờ bỏ, trừ phi cái hồn mê muội và tạo cái tâm ra thành là ma quỷ động loạn hướng hạ thì tự nó diệt nó mà thôi, cái bề trên không bao giờ bỏ. Cho nên bề trên luôn luôn mở sẵn con đường cho phần hồn của chúng ta tiến triển tới vô cùng tận. Nếu mà ngài đóng cửa, làm sao chúng ta có cơ hội tiến tới vô cùng tận? Mà muốn tiến tới vô cùng tận thì vô cùng đau khổ, vô cùng rắc rối. Chúng ta phải chấp nhận, học để tiến. Sau một chuyện rắc rối, sau một cơn đau khổ của cuộc đời của các bạn thấy có kết quả, các bạn thấy sung sướng, giải quyết được, làm cho các bạn sáng suốt thêm, thương yêu thêm, cởi mở thêm, là đều những người đã vượt qua những cảnh thử thách đau khổ trong chu trình tiên tiến của phần hồn mà thôi. Thế gian mê muội chẳng tọn, keo lôi học hỏi tạo cột cảm giao. Thế gian mê muội để cho người ta mê thích thích chẳng tọn, nhưng mà không có bệnh, không có bệnh. Chúng ta ý thức trước sự rõ ràng, càng ngày càng lớn tuổi càng thấy như là không có chuyện bệnh. Kéo lôi học hỏi mà tạo cột cảm giao, chỉ học hỏi chuyện này chuyện kia chuyện nọ, tiền bạc vợ chồng gia đình, chỉ tạo cột cảm giao để người này biết người kia, chứ biết người nọ, để thực hiện một phần sáng suốt yêu thương mà thôi, chứ còn không có đưa cái phần hồn tiến hóa mạnh bằng những người chịu tu. Tu là cương quyết sửa mình, mượn đời qua đạo rõ ràng. Tu thờ thức giác hiểu cao, bước vào thanh tịnh trước sau dung hòa. Chúng ta tu, chúng ta thức giác, chúng ta hiểu cao, hiểu càng ngày càng xa hơn. Hiểu nguồn cội của chúng ta không phải là chuyện nhỏ hẹp ở trong tầm mắt của chúng ta thấy, ở trong lỗ tai chút xíu chúng ta nghe, không. Chúng ta tiến càng ngày có thể vượt qua khỏi những cái trình độ đó, những nơi đó, và chúng ta đi thẳng lên trên vô cùng tận mới thấy rằng càng nhẹ hơn. Bước vào thanh tịnh trước sau dung hòa. Khi mà chúng ta trở về thanh tịnh rồi thì trước sau nó dung hòa, nó vui vẻ, không có gì. Nếu mà chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta thấy chúng ta đau khổ, chúng ta bận rộn, chúng ta so đo từ ly từ tí, đó gây sự bận tâm cho chính mình. Còn chúng ta bước vào thanh tịnh rồi thì trước sau dung hòa, không có gì mà đáng lo, không có gì đáng nghĩ. Chỉ là hành trì sáng suốt thanh nhẹ mới thấy mình sống trong cái tâm khảm, sống đời đời mới thấy quyền diệu của càn khôn vũ trụ, mới thấy sự thanh tịnh là mạnh nhất cả càn khôn vũ trụ. Mà nếu các bạn thiếu thanh tịnh thì các bạn thuộc về yếu hèn, chứ không phải làm ào ào đó là mạnh đâu. Sách súng chỉ người ta là mạnh đâu, không. Nếu sách súng chỉ người ta được thì các bạn trước kia đi lính này kia kia đó chỉ huy, các bạn đã làm được Phật rồi, không phải mạnh. Bây giờ các bạn mới nhìn nhận rằng Đại Hùng Đại Đức Đại Từ Bi là một vị tu thành Phật thanh tịnh sáng suốt. Nó không có tham sân vi tử, nó chỉ lo tiến triển học hỏi để về sự sáng suốt của chính nó mà thôi. Thực hành chân giải thật thà, vui hòa hiếu thảo một quý má chẳng còn. Lúc đó chỉ có thực hành chân giải thật thà, thấy rõ ràng mọi sự việc, rốt cuộc rồi phải trở về hư không tiến triển, vui hòa hiếu thảo quý má chẳng còn. Đó vui vẻ hiếu thảo, biết cha biết mẹ, biết trời biết đất à, lúc đó đâu có còn ma quỷ nữa. Tại sao không còn ma quỷ nữa? Bởi vì cái sự kiến thức của chúng ta càng ngày càng nới rộng và phát triển tới vô cùng sáng suốt. thì đâu còn ma quỷ. Tại sao lại ma quỷ ở đâu có? Cũng là chúng ta mà ra. Vì chúng ta sống trong sự ai eo hẹp, sân si, giận hờn, ghen ghét, đó là cái bản tánh ma quỷ đó bạn ơi. Nếu mà các bạn vung bồi cái bản tánh ghen ghét đó là ma quỷ chứ không có gì. Nó chậm lực, nó sân si, rồi nó nghĩ chuyện hại người để cho nó được, nhưng mà rốt cuộc nó cũng chẳng được đó, trong sai lầm. Cũng như người ngồi ghế ba chân, nó té cái đuổi lực lúc nào không hay mà cũng la ông sùm ta đây này kia kia nọ, đó là ma quỷ sân si giành giật, tạo ra cái sự đau khổ cho chính mình mà thôi. Không hiểu được sự quyền năng sẵn có của chính mình và sự phát triển vô cùng tận ở tương lai, đó mới thấy hạnh phúc. Chỉ có người tu mới thấy rõ. Người chỉ hành khổ, người sống trong khổ, nương tựa trong chân lý để dẫn dắt mình. Các bạn thấy chân lý là gì? Không thể rờ mó được, không bao giờ ai tiêu diệt nó được. Nó là đời đời sáng suốt, nó cho chúng ta có cơ hội dựa nương để tiến hóa. Nhưng mà chúng ta không hiểu, chúng ta bám víu vào vật chất, chúng ta bám víu vào những sự nặng trược, rồi gây ra nghiệp quả đau khổ, chết không yên, sống cũng không vui. Dù tạo ra được cái cơ nghiệp đồ sộ tại thế, nhưng mà cơ nghiệp đó không bền, chính người đã tạo và người đã ý thức. Bây giờ các bạn có mạnh, các bạn xài bom kinh khí, bom nguyên tử thì nó liền cái đụng thiên hạ chết hết. Nhưng mà rốt cuộc ai đau khổ? Rốt cuộc còn bạn ở đó rồi bạn cũng phải đảo điên. Bạn thấy bạn là bất chánh, bạn làm việc không đúng, bạn gây những sự đau khổ cho mọi người, thì ai đau khổ hơn là người biết mình đã gây sự đau khổ cho người khác. Cho nên chúng ta cũng vậy, chúng ta tu nhiều khi ở gia đình, có nhiều khi xảy ra những sự lộn xộn giữa gia đình, vợ con, chúng ta có cái ý nghĩ bất chánh để đối phó với cái tình cảnh hiện tại. Thì người nào đau khổ? Thì người mà đã tạo ra một cái mưu mô ám hại người khác, người đó đau khổ hơn người bị ám hại. Vì người bị ám hại không có tâm, không nghĩ tới cái chuyện ám hại người ta, thì nên nó đâu có đau khổ. Mà người mưu mô đó là người đau khổ. Cho nên các bạn nhiều khi học hỏi tiên tơ chuyên môn đủ thứ sáng suốt hơn một người nghèo khổ, nhưng mà tương đối người nghèo khổ kia là ít ác hơn cái sự suy tư ác độc của những người đã ăn học được một phần sáng suốt dấu kín ở trong đó và hành động bất chánh, vụ lợi cho chính mình, quên tất cả những gì hữu ích cho nhân loại, đó đau khổ ghê lắm. Cho nhiều người ở bên ngoài, người ta dồn mặt mũi thông minh, ăn ở hiền hậu, mà tại sao người này bị cái bệnh nan y như thế này? Nhưng mà trong tâm nó ác. Các bạn mắc phàm, các bạn đâu có thấy sự ác độc của nó. Nó lái người xuống hố và đưa người đi tới cái chỗ bị nghẹt và không tiến nổi. Đó là gây tội. Cứ chỉ cho một đường lối cho người ta đi xuống đùng đùng mà không có tiến triển nổi. Tại sao? Có nhiều người tu mà tại sao lại bị tội? Là vì nó không có một cái phương pháp nào để chỉ cho người khác để tiến triển. Rồi nó chỉ giữ có một cái đó thôi. Nó nói tôi quảng cáo cái này là chuyện của Phật đã thành công, đường lối của Phật đã làm, Phật dặn như vậy, tôi chỉ làm như vậy. Đó là sự sai lầm. Các bạn ơi, sự tiến triển tâm linh của mọi người đều có trình độ khác nhau. Cho nên các bạn tu về vô vi rồi, các bạn thấy bạn sơ hồn, pháp luân thiền định, đó là tiến triển trong trình độ sẵn có của bạn. Cho nên tôi nói là cái này là đạo pháp của bạn. Bạn mở đạo là quân bình, bạn mở tới sự quân bình, bạn mới sáng suốt, bạn mới thấy đường bạn đi. Còn bạn không có mở thì làm sao bạn thấy đường bạn đi? Bạn chỉ bị kẹt mà thôi. Cho nên chúng ta tu về cái pháp này, đạo của chúng ta, pháp của chúng ta, ta tin được khả năng sẵn có chúng ta, và chúng ta khai triển tâm linh của chính chúng ta, thì chúng ta mới thấy sáng suốt. Đó, thì mỗi trình độ khác nhau, thì mọi trình độ đều tiến triển, chứ đâu phải bắt buộc lệ thuộc cái pháp này. Không có lệ thuộc. Cái pháp này soi hồn, ổn định thần kinh và mở trực khí bộ đạo. Làm pháp luân cũng vậy, sáng suốt ngũ tạng, và đưa ngũ tạng thăng tiến đến hòa hợp để bộ đạo. Lúc đó là cơ duy nhất tiên triển, nó mới hòa hợp với sự sáng suốt của sinh lực, trung tâm sinh lực của cả không vũ trụ, nó mới tiên tới vô cùng tâm. Đó, các bạn thấy rõ sự công bằng chính của người đó, tự được tự đạt mới có công bằng. Còn mình làm sao mình tạo sự công bằng với người khác được? Thượng Đế đã có sự công bằng sẵn có, mà người thầy tu làm sao tạo được sự công bằng? Cho nên chúng ta phải hành trì rồi chúng ta mới thấy rõ giá trị của một pháp mà cho muôn trình độ tiến hóa. Đó, cho nên các bạn tu rồi các bạn thấy nay nó mở một chút, mai mở một chút, tâm linh của các bạn mở rõ ràng, sự ổn định nó về với các bạn rõ ràng, rồi các bạn tự trách móc, biết trách móc các bạn, thì đó là cơ hội các bạn tiến đó. Các bạn thấy rõ bản tánh sâu xa của các bạn mới tiến. Còn minh tâm kiến tánh mới thành đạo, chứ còn chúng ta tu mà không minh tâm kiến tánh, không thấy cái tánh của mình, làm sao thành đạo, làm sao sửa? Bạn thấy bạn dơ, làm sao bạn đi rửa, bạn chùi, bạn quét, bạn dọn cho nó sạch sẽ, cho nó tốt. Tu là gì? Các bạn thấy các đạo đều ca tụng sự sáng suốt của trời Phật, nhưng mà làm sao để cho mình đạt cái sáng suốt? Phải chùi rửa bằng cách nào, phải gọt rửa bằng cách nào, nó mới đạt tới sự tinh vi. Nó phải có cái pháp. Chứ các bạn là bị kẹt ở trong sự tri kiến eo hẹp đó, rồi các sao các bạn tiến được? Cho nên các hành trong thanh tịnh thì các bạn mới thấy tiến đó. Còn không hành trong thanh tịnh làm sao tiến? Thành ra luôn luôn bị kẹt. Tôi tu hoài, tôi lo cái tinh tâm cho chùa, cho này, cho kia, cho nọ, nhưng mà tại sao tôi không ổn định? Tôi khổ tâm, cục cửa một chút là tôi thấy tôi khóc than, tôi đau khổ. Đó, và tại vì tôi còn yếu hèn, là tôi không có cái pháp nào, không có phương pháp nào giải tỏa sự yếu hèn đó. Cho nên các bạn tu cái pháp sơ học, pháp luân thiền định này, các bạn mới thấy các bạn đã xây dựng cho các bạn từ cái yếu hèn đi tới sự dũng cảm sáng suốt, thăng hoa tư tưởng rõ rệt hơn. Cho nên các bạn càng tu rồi các bạn sẽ xét, sẽ thấy rõ hơn và an tâm hơn. Và chúng ta xác nhận rằng bao nhiêu năm hành đạo thì tôi được tiến một chút, tôi cũng thấy rõ hơn. Còn trước kia tôi cũng hành đạo nhưng mà tôi chẳng thấy tôi tiến, tôi chỉ ý lại nơi Phật thôi, kêu Phật hộ độ tôi, làm việc cho tôi, thì tôi thấy tôi có càng có tội nhiều hơn. Đó, cho nên các bạn hành trì rồi tâm linh các bạn mở, lúc đó các bạn mới thấy giá trị của sự sáng suốt đạo đạo chính đức Phật đã đạt, và bạn đã và đang đi đến con đường sáng suốt và ngộ pháp rõ rệt hơn. Mẫu ái kỳ 23, hành hương điệp điệp trùm trùm, dù cho lặng hụt cũng vùng tiến lên, tri tâm vẫn giữ vẫn bền, cảm giác đời đạo đạt nền hư không. Đó, hành hương điệp điệp trùm trùm, chúng ta phải bước qua điệp điệp trùm trùm, lớp này tới lớp kia lớp nọ, trong cuộc hành hương chúng ta nó phải an bài như vậy. Dù cho lặng hụt cũng vùng tiến lên, có lặng có hụt trong cõi, trong cuộc hành hương chúng ta khổ cách gì khổ, chúng ta cũng vùng tiến lên, nhất định tôi phải trở về quê cư xưa trong cũ, tôi phải hoàn thành những bài học của Thượng Đế đã bàn cho chúng tôi. Tri tâm vẫn giữ vẫn bền, cảm giáo đạo đạo đạt nền hư không. Tri tâm chúng ta vẫn giữ vẫn bền, vững bền trong chu trình tiến hóa. Cảm giao đời đạo, chúng ta thấy rõ đời là gì, đạo là gì, đạt nền hư không. Đó, khi mà chúng ta cảm giao được đời đạo, binh được đời là gì, đạo là gì, thì nó hòa hợp chỉ có một thôi, nó chỉ trở về cái số không mà thôi. Hư không là sáng suốt. Sự gian nan là mức tiến hóa của tâm linh, trưởng thành trong cơn vầy xéo của đau khổ. Thấy không? À, cái phần hồn của chúng ta luôn luôn trưởng thành trong cái sự vậy xéo, trong cơn vậy xéo và đau khổ, thì chúng ta thấy cả sau cái cơn đó chúng ta vững hơn, sáng suốt hơn, tâm linh nó cởi mở hơn và nó tiến triển hơn. À, thực hành mới rõ hư vô, mẹ không buông bỏ cô đờ cơ đồ quá sanh, đêm ngày vẫn chuyển cho thành, tùy theo duyên nghiệp mà mẹ sanh hiếu hòa. Thực hành rồi mới rõ hư vô. À, chúng ta thực hành rồi chúng ta thấy cảnh hư vô là cảnh trường sanh bất diệt, mẹ không buông bỏ một cơ đồ quá sanh. Mẹ đã tạo chúng ta ra được, người mẹ thế gian cũng vậy. Để các bạn ra được, ra làm con người, chúng ta có mẹ, có cha, có mẹ tạo chúng ta ra đây. Đó là cơ đồ tiến hóa. Không bao giờ người mẹ hiền mà bỏ đâu. Luôn luôn thương yêu các con và dìu dắt các con, cho các con có cơ hội tiến hóa, đêm ngày vẫn chuyển cho thành, tùy theo duyên nghiệp mẹ sanh hiếu hòa. Đêm ngày vẫn chuyển cho thành sự, cho có kết quả tốt đẹp, tùy theo duyên nghiệp mẹ sanh hiếu hòa, tùy theo duyên nghiệp, để cho con học hỏi và con tiến hóa, để con hiểu cái nguồn gốc của con trong sự đau khổ mà con hiểu và con tiến. Ngoài sự tạm bỡ hiện hữu, chúng ta vẫn còn cảnh hư vô không động. Càng tiến, càng thông, càng hành thì càng đạt. Chẳng còn nuôi dưỡng bản tánh sân lười nữa. Khi mà chúng ta tu có tiến thì có hứng thú. Trong cái hứng thú đó nó hữu hiệu và nó cho các bạn ngồi. Cho nên nhiều bạn ngồi thiền, trước kia ngồi sơ sơ 5-10 phút, 20 phút, 30 phút, lần lần ổn định đâu đó, chỉnh đốn rồi các bạn ngồi 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, có nhiều bạn ngồi luôn tới sáng nữa. Rồi nó đâu còn sự săn lười nữa, nó sự đó là hòa cảm trong chương trình tiến hóa mà thôi. Chẳng còn sợ sệt, chẳng còn sợ nắng ghét mưa, đổi thay trời muốn tạo vừa cán cân, giúp cho giải tỏa một phần, giúp cho hiểu ly ân cần sửa sai. Chẳng còn sợ nắng ghét mưa nữa. Chúng ta đã thấy đó là định luật đương nhiên nó phải có. Không sợ nắng mà chẳng có ghét mưa, bởi vì đó là mức đo lường của trời đất. Cũng như chúng ta có cái sân si, có buồn vui thì chúng ta mới thấy tánh của chúng ta. Thì cái chuyện đó là của cả không vũ trụ làm việc để thức giác tâm linh mà thôi. Đổi thay thì trời muốn tạo vừa cán cân. Sự đổi thay nay mưa mai nắng đó là ông trời muốn tạo ra cái cảnh để cho nó vừa cái cán cân của trong cái sự sáng suốt sẵn có của mọi người, sáng suốt cả càn khôn vũ trụ. Sự diễn tiến đó, nhờ sự diễn tiến đó nó mới đạt cái sự quân bình của vũ trụ, cho nên vũ trụ mới đứng vững mãi mãi. Mà chúng ta con người cũng luân hồi tiến hóa mãi mãi, cơ tạng con người vẫn còn sống tại thế gian, giúp cho giải tỏa muôn một phần, giúp cho hồn, giúp cho hiểu lý mà ân cần sửa sai, giúp cho giải tỏa một phần, giúp cho chúng ta có mưa có nắng thì giúp cho chúng ta giải tỏa một phần sự thiếu sáng suốt, và chúng ta trở về với kiên nhẫn để chấp nhận thì chúng ta mới thấy rõ một phần tiến triển, giúp cho hiểu lý ân cần sửa sai. Chúng ta hiểu được cái chân lý rồi, chúng ta mới ân cần sửa sai cái sự sai lầm của chúng ta và sự ngộ nhận nói sai và không hiểu. Nhiều người thấy nắng cũng ghét ông trời, thấy mưa cũng ghét ông trời mà không biết ông trời đã giúp nó. Cái nắng là cũng giúp nó, cái mưa cũng giúp nó quên. Cho những người cha mẹ nó giúp nó, nhiều khi một lời nói nặng cũng giúp nó mà nó lại ghét. Nhiều khi khuyên giải nó cũng ghét, vì nó thấy hay, nó hay hơn cha mẹ nó giỏi hơn cha mẹ nó không thích cha mẹ nó khuyên giải nó. Nhưng mà cái sự lo âu đó là cha mẹ nó an bài để cho nó tiến triển. Trời đất cũng vậy, an bài để chúng sinh tiến hóa, an bài để cho quả địa cầu được trường tồn và để tâm linh được có cơ hội học hỏi. Mà nó không biết, nó lại nghịch lại với cha nó nghịch với trời là nghịch với cha nó, và nó khi dễ trời, nó cho ông trời ngu muội hơn nó. Thì kỳ thật rồi sau này nó cũng phải chấp nhận, nó cũng phải tiến. Sự ngu và nó hiểu cái giá trị của ngu thì nên ngu hơn là khôn. Nếu mà các bạn tưởng là các bạn ở thế gian này khôn, nhưng mà sau cái khôn nó lại kẹp theo cái ngu đó bạn, và sau cái ngu lại nó tèm kẹp theo cái khôn. Các bạn thấy em cả cả không vũ trụ về con người đã cho chúng ta thấy. Một ông bác sĩ học ư hơi học năm này tới năm kia năm nọ đi phục vụ con thằng khùng thôi, chứ hỏi cái thằng ngu nó khôn ông bác sĩ hay bác sĩ khôn hơn thằng ngu. Nhưng mà ông bác sĩ thấy là phận sự phải làm, và ông phải làm cho chu đáo hơn để dìu dắt người ngu. Thì người truyền pháp cũng vậy, muốn đem lại sự sáng suốt cho người mới tu và chưa hiểu tu. Với tu là một con đường sáng suốt vô cùng tận. Phần hồn của các bạn là vô cùng tận, quý giá, không bao giờ ai mà cản trở mình được. Tâm linh của mình không bao giờ khuất phục trước một cái hoàn cảnh nào, dù tối hay sáng, mà chúng ta phải nêm để chúng ta thấy. Thì luôn luôn cái tâm trí của mọi người đều vậy đó hết. Thì chúng ta là thuộc về loại vô cùng tận rồi, thì bề trên sáng suốt đấng cha trời cũng là không khác gì một vị bác sĩ sáng suốt quá, nhưng mà phải phục vụ cho cái tâm linh yếu hèn của chúng ta đây. Mà bây giờ chúng ta hiểu rồi, chúng ta là vô cùng tận, thì chúng ta hòa hợp và tái tục thanh triển theo chương trình của bề trên đã sẵn có và đã ban rải cho chúng ta. Chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta ly khai bởi sự sáng suốt vô cùng tận xuống thế gian, bước vào trong cảnh khổ mà để học và để tiến. Nếu không có cảnh khổ đâu có bài vở cho chúng ta học. À, các bạn từ nhỏ đến lớn rồi bắt đầu ngồi cộng lại những việc của các bạn làm đều là rắc rối. Nếu không có sự rắc rối đâu có việc các bạn làm, đâu có cơ hội chứ các bạn sống đến ngày nay. À, khi các bạn hiểu rồi, chân lý là chân lý, lúc đó các bạn chỉ giữ niềm tin tự giải sự động trược mà tiến thẳng về sự thanh tịnh rõ rệt. Lúc đó bạn mới hòa hợp nó rộng hơn, sự sáng suốt của các bạn càng siêu hơn và càng tiên hơn, đẹp đẽ sinh tư hơn, mà chỉ có một cái thanh tịnh mà đạt tất cả. Nhất ly thông vạn ly minh là vậy thôi bạn. Khi các bạn thanh tịnh rồi các bạn thấy hết. Cho nên một người học ở thế gian, một vị bác sĩ, một vị kỹ sư cũng vậy, nó được học nhiều, nó được nhồi quả nhiều thì đầu óc nó được nhẹ hơn người chưa học. Và một cái nghĩ của nó thì nghĩ rất sâu xa hơn, và nó có kế hoạch để tiến triển và đem lại bằng chứng cho mọi người hiểu hơn, sáng suốt hơn. Cho nên chúng ta tu ở đây cũng vậy, trong sự kích động và phản động rồi các bạn mới có cơ hội thấy rõ các bạn. Khi các bạn thấy rõ các bạn rồi thì các bạn cũng khác gì một vị kỹ sư, vị bác sĩ để sửa ngũ tạng, sửa tâm, sửa tánh. Tôi nói bệnh do tánh sanh, tướng do tâm phát. Mà tâm các bạn hướng thiện thì tướng các bạn phải thay đổi. Bệnh do tánh sanh là cái tánh của các bạn, cái sân si, sa đo, lộn xộn, thì cái bệnh nó sẽ triền miên xuất phát về với bệnh các bạn. Chứ không có bao giờ mà nó về cho người khác. Sự sân si, giận hờn đó là đã tạo ra cái bệnh hoạn. Cho nên nhiều người ở thế gian cũng học hỏi, cũng giỏi, cũng tưởng là mình đạt được sự suy nghĩ những cái bưu mẹo này kia kia nọ, rồi nó làm cho mình vững chi trong một giờ phút cuối cùng không thể đạt được. Cho nên các bạn tu đi để ổn định, rồi tùy sức các bạn sẽ làm việc sáng suốt hơn. Không phải bận tâm lắm, nhưng mà các bạn cũng làm được nhiều việc vĩ đại cho thế gian và sửa mình tiến qua để ảnh hưởng người khác. Nắng mưa tuyết lạnh là dạy cho con người tự thức giác định luật của hóa công. Có bất mãn rồi cũng phải chấp nhận để học chữ nhẫn nhiên hậu mới học được từ bi. Đó. Nếu các bạn không nhẫn làm sao các bạn học được từ bi? Các bạn không tạo được hạnh hy sinh làm sao các bạn cảm động làm người được? Đó. Cho nên biết trời chẳng dám sân si, biết cha càng rõ mà người vì các con, mẹ thương tâm vẫn mỏi mòn, mong con sớm giác chẳng còn si mê. Biết trời thì chẳng dám sân si, mình biết ông trời rồi đâu có dám sân si. Nhưng các bạn bây giờ các bạn làm cha rồi, các bạn đâu có nghĩ chuyện sân si nữa, thương yêu con đó, nó còn nhỏ mà phải lo cho nó. Vậy chứ trước kia ai lo cho mình? Cha mẹ mình lo cho ai? Biết cha càng rõ mà người vì các con. Chúng ta biết cha ta chừng nào thì chúng ta biết cha trời đấng tạo hóa cũng đã vì các con, vì chúng sanh tại thế. Mẹ thương tâm vẫn mỏi mòn, mong con sớm giác chẳng còn si mê. Người mẹ thì thương tâm vẫn mỏi mòn, mong đứa con nó sớm giác, nó giác ngộ, nó không còn si mê nữa, nó không còn vì ngoại cảnh và để ngoại cảnh lôi cuốn nữa. Là mẹ nó mừng lắm, mẹ nó sung sướng lắm, nuôi con từ bé đến lớn, mong nó có thức giác, động tới nó hiểu, nó biết sử dụng sự sáng suốt của nó thì mẹ nó mừng lắm, mẹ nó sung sướng, mẹ nó ổn định lắm. Còn nó không biết sử dụng sự sáng suốt của nó thì mẹ nó phải triền miên đau khổ và theo dõi nó, cho nó đến già đến chết cũng phải lo cho nó. Cho nên các bạn thấy nhiều người mẹ rất tận tụy tại thế, vì đứa con mình nó ngu muội, mình phải lo từ lý từ tí. Các bạn thấy không? Sự đau khổ của người mẹ hiền luôn 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 vì con người và hy sinh cho con vô bờ bến, đến nỗi nghèo khổ đói rất, không cơm ăn không áo mặc, cũng cầu xin ơn trên độ cho con tôi được bình an. Vì vậy các bạn ra đây, các bạn bỏ quê hương rồi các bạn thấy thế nào? Thấy mẹ hiền đã vì các bạn gì? Các bạn thương yêu, các bạn quỳ lạy các bài trên để cứu độ cho các con của người được tiến hóa, được mạnh giỏi, được khỏe mạnh. Rồi các bạn thấy không, Quan Âm là cái trời làm cái gì, Phật làm gì? Đó là những người đi trước và được thay thanh tịnh giải thoát. Thì những người đó muốn gì? Muốn con chúng ta được thanh tịnh, muốn bạn chúng ta được tiến hóa. Đó thì bây giờ chúng ta ra đây, chúng ta được giải thoát nhẹ nhàng, thì chúng ta muốn gì? Tâm tư của mọi người chịu người như một, muốn đưa những người đau khổ quê hương để đi tới sống chỗ tự do vui vẻ để an vui và học hành tu luyện. Đó thì mọi người cũng muốn như thế đó thôi, thì ông trời Phật cũng vậy, cũng muốn thế đó nữa. Thì chúng ta cho hiểu được cái tình thương vô bờ bến thì chúng ta phải thực hiện tình thương và đạo đức. À, loài người chúng ta gây ra chiến tranh thì chẳng ai gây, và sự sáng suốt chúng ta hướng về tình thương và đạo đức thì quả địa cầu này nhiều phút khắc thì chiến tranh đâu còn nữa, sự nghi kỵ đâu còn nữa, nhưng mà sự thương yêu sẽ bộc lộ rõ ràng. Mỗi người thực hiện một chút rồi sẽ đến, thực hiện rõ. Chúng ta là người Việt Nam đây là thực hiện rõ hơn. Chúng ta thấy không? Chúng ta ra đến đây đâu có gì, hai bàn tay không, đâu biết tương lai là gì. Tới bây giờ các bạn cũng chưa hiểu tương lai của các bạn là gì, cũng đau khổ, cũng bận rộn trong tiền tài, rồi cũng trong sự nhớ nhung để thực hiện mọi sự thương yêu. Rồi bây giờ các bạn tu đi, các bạn thấy cần phải tu, phải ổn định mới thực hiện tình thương và đạo đức, mới đi tới vô cùng. Còn nếu mà các bạn không có thực hành làm sao mà tiến triển được, chỉ gặt hai sự đau khổ mà thôi, giới hạn. Vậy thì chúng ta ở cái chỗ đau khổ chúng ta học cũng sướng hơn, đến đây mà chúng ta còn chút sự đau khổ và tạo ra sự đau khổ nữa, chúng ta tạo làm gì? Chúng ta cần phải tu, phải ổn định, phải thực hiện tình thương và đạo đức. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ rằng trời Phật rất quan tâm đến chúng ta, kẻ đi trước rất lo âu cho người kế tiếp. Nhất ly thông vạn ly minh, hướng về trung tâm sinh lực cả khôn vũ trụ thì mọi việc sẽ được tiến hành trong sáng suốt và trật tự. Chúng ta đã sống trong trật tự của cả khôn vũ trụ, vậy chúng ta phải đem lại sự trật tự cho tiểu thiên địa này. Cái tiểu vũ trụ này cần có sự trật tự, nó mới hòa hợp với cái sự trật tự của bề trên đã và đang phát triển, và giúp cho chúng sinh có cơ hội ý thức được căn bản trật tự của cả các không vũ trụ, thì mọi người tâm thức mới được an triển, chứ không bị lôi cuốn bởi vật chất hay ngoại cảnh và đem lại sự đau khổ cho chính mình. Cho nên tôi thấy chúng ta hành trì tu cái pháp này, đối với đời thì chúng ta khổ thiệt, ban đêm chúng ta lo tu luyện, ban ngày chúng ta cũng lo niệm Phật để giải tỏa những sự trực ô của nội tâm và phát triển tâm linh. À, cái chuyện lo đó là hữu ích không? Chắc chắn rằng chúng ta biết lo là hữu ích. Người biết buôn bán, biết làm ăn, biết lo lắng cho cơ sở họ thì tự nhiên cơ sở họ phải phát triển. Còn mình không biết lo lắng mà làm sao mình phát triển được? Mình muốn ăn cướp giật của người ta đâu có được. À, rồi mình thấy ông Phật hay rồi tôi thờ ông Phật, rồi tôi cầu ông Phật cho tôi. Ông Phật đâu phải ăn cướp, ông phải tu, ông phải sửa tôi thanh tịnh, ông ảnh hưởng người khác thôi, chứ ông đâu có phải ở trong cái tâm trạng đi ăn cướp được đâu mà ông cho các bạn. Cho nên từ hồi nào giờ ông Thích Ca đâu có cho ai cái gì, ông lo sửa ông rồi để ảnh hưởng các bạn mà thôi. Mà các bạn cứ nói à, tôi thờ ông rồi để ông trừ ma em quỷ để chi? Để tôi lộng hành, để tôi hành động ăn cướp, chứ tôi không biết ma quỷ cũng là tôi. À, bây giờ tôi biết được ma quỷ cũng là tôi thì tôi phải sửa, tôi thức giác, tôi phải gọt rửa, tôi làm cho tôi sáng suốt, thông minh hơn, rồi tôi mới thực hiện được. Sự sáng suốt của Ngài đã và đang cho tôi, là Ngài đã là người đi trước. Ngài có nhiều hơn tôi, Ngài vẫn buông bỏ và Ngài lấy hai bàn tay không và giữ lấy sự sáng suốt thăng qua tư tưởng mà ảnh hưởng chúng ta tới ngày nay. Nghĩ tới Ngài chúng ta thức giác, đó là Ngài đã ban rồi. Chứ có nhiều người ngược lại còn muốn Ngài ban cho một cục vàng, muốn ban cho mớ hộp sò, muốn ban cho của cải, muốn ban cho địa vị. Cái đó là gì? Lòng tham của ma quỷ tâm tối, không hiểu mức phát triển và muốn dựa vào đó để tự gạt lấy mình mà thôi. Chứ đâu gạt được ai. Các bạn có của nhưng mà bệnh các bạn thì các bạn không chữa được kia mà. Thì các bạn thấy rõ không? Bệnh do tánh sanh là tánh xấu các bạn thì bệnh nặng hơn, thấy không? Đau khổ hơn. Mà các bạn cái tánh tốt và tâm linh cởi mở thì các bạn thấy nhẹ nhàng và không có bệnh hoạn gì. Bởi vì các bạn đang uống cái viên thuốc trị ba bệnh là tình thương và đạo đức đó các bạn. Thì đâu có ai ghét các bạn mà các bạn bị bệnh hoạn. Các bạn sáng suốt rồi, các bạn không lý đi ghét người ta sao? Các bạn có thể để người khác ghét bạn và các bạn phải thương yêu người khác mới là đúng. Chứ còn các bạn đâm ra sân si người khác, ghét người khác là các bạn tự hại lấy các bạn mà thôi. Cho nên chúng ta tu nó hữu ích ở chỗ đó. Các bạn ổn định rồi, tự nhiên các bạn thấy cái giá trị của sự sáng suốt là vô cùng tận. Các bạn vun bồi cái đó chỉ có một cái một thôi. Của cải các bạn có, quần áo các bạn có, tiền tài các bạn có, thể xác các bạn có mà các bạn giữ không được. Cái gì có cái gì mắc bằng thể xác các bạn không? Giá trị bằng thể xác các bạn không? Nhưng các bạn giữ không được. Thì của cải cũng vậy đó thôi. À, các bạn chỉ giữ tâm linh và vun bồi tâm linh thì đó là các bạn mới là giàu có và sáng suốt và mới thấy rõ mình, được sự thông minh rõ rệt của bề trên ban bố cho chúng ta. Cho nên chúng ta tu đi rồi sẽ thấy, sửa đi rồi các bạn sẽ tiến, chứ không bao giờ hoang phí công lao của các bạn đâu. Đừng ở trong cái bản tánh so đo eo hẹp nữa. Ngay trong gia đình huynh đệ cũng so đo, mẹ con cũng so đo. Cái đó làm gì vậy? Tại sao chúng ta hướng về sự sai lầm quá nhiều? Tâm trí chúng ta không khai triển. Trong cái gia đình là thương yêu mà cũng tạo ra cảnh so đo, hằng học lẫn nhau để làm gì? Để tạo ra sự buồn khổ là nghiệp đó các bạn. Cho nên các bạn hiểu rồi, các bạn dứt bỏ cái đó và tiến về sự sáng suốt. Bởi vì cái gì các bạn cũng không có, chính bản thể các bạn, thể xác các bạn cũng giữ không được, chẳng có cái gì giữ được đâu. Các bạn đừng vì nó mà đau khổ, vì nó mà đau đớn. Cảm ơn các bạn.